vì sao Anan và Ca Diếp sợ người sao chết đói. Ngoài ý nghĩa, đạo pháp bất khinh truyền và phải đánh đổi như trên, cũng nên chú ý đến lời nói của Anan và Ca Diếp. Hai vị tôn giả cười nói, à, tay trắng trao kinh truyền đời, người sao đến chết đói mất. Tại sao lại là người sao chết đói? Tại sao có chuyện ăn uống ở đây? Xin thưa, đạo giải thoát cũng được gọi là pháp thực. Con người thân xác hữu cơ vốn cần có thực phẩm hữu cơ nuôi dưỡng, thì con người tâm linh cũng cần có đạo pháp làm thực phẩm dưỡng nuôi. Muốn cho đời này sang đời khác vẫn có được pháp thực nuôi tâm linh con người, thì đạo pháp phải được trường lưu. Muốn đạo pháp trường lưu thì phải có con người xứng đáng nắm giữ đạo pháp để xiển dương và hoằng giáo. Đạo tuy thiêng liêng nhưng bắt buộc phải có vai trò chủ sử của con người. Bởi thế, sách Nho có câu, nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Nếu dễ vui truyền đạo pháp cho người không xứng đáng, chẳng những kẻ ấy không thể hoằng dương được chánh pháp, mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn, bế tắc. Như thế, đời sau sẽ không còn hưởng được vị ngọt pháp thực nữa, nghĩa là tâm linh con người sẽ đói. Chính vì lẽ sống còn này mà các bậc giáo tổ ngày xưa, trước khi được lãnh trọng trách, đã phải chịu thử thách, chịu bầm dập đủ điều từ nội tâm tới thân xác và ngoại cảnh. Mạnh Tử đã sớm nói rõ điều trọng yếu ấy như sau. Thế nên, hễ trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm trí, lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bất, nghèo nàn thiếu trước hụt sau, và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của người ấy. Làm thế để mà phát động lương tâm của người, cho nhẫn kiên tánh tình của người và gia tăng tài đức còn khiếm khuyết của người. Trở lại với việc Anan và Ca Diếp đòi lễ vật, ngoài những ý nghĩa hàm ngụ như đã nêu, hư cấu sự kiện này còn để gài vào một tình tiết hợp lý là lãnh kinh không chữ và đổi kinh có chữ. Từ kinh vô tự đến kinh hữu tự, pháp vô vi ra pháp hữu vi. Thoạt đầu, Anan và Ca Diếp trao kinh không chữ, kinh vô tự, các quyển kinh toàn giấy trắng. Phật Tổ dạy thầy trò Đường Tăng, quyển trắng tinh là chân kinh không chữ, cũng là những kinh hay. Tuy vậy, Phật cũng đồng ý đổi lấy kinh có chữ. Then chốt ở đây là kinh vô tự có trước, rồi sau mới có kinh hữu tự. Nó đúng với lịch sử truyền pháp của đạo Phật và nhiều tôn giáo khác ở phương Đông. Khai sáng Phật giáo là Ngài Thích Ca. Khi Ngài đi tu, không có tụng kinh, không có lễ bái, vọng chuông, thắp nhang, đốt sớ. Ngài Thích Ca đắc đạo, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì Ngài vốn không có thầy. Không thầy không kinh, biết lấy gì bám víu mà đạt đạo. Ngài chỉ nhờ giác ngộ được bổn tâm của mình, bằng con đường tham thiền mà Ngài giác ngộ. Kinh vô tự ám chỉ pháp môn thiền, thiền hay nội giáo tâm truyền dành cho những bậc đại căn đại trí. Khi Phật truyền tâm ấn cho nhị tổ Ca Diếp cũng không có văn tự. Sử chép rằng, ngày kia, tại núi Linh Thứ, trước đông đảo đệ tử, Phật bắt đầu thuyết pháp bằng cách im lặng, tức vô ngôn, và cầm một cành hoa đưa lên trước đại chúng. mọi người bàng hoàng, chẳng hiểu ý chi. Riêng đại đệ tử thứ ba là ngài Ca Diếp, nhoẻn miệng cười, tức Di Tiếu. Phật thấy Ca Diếp đã lãnh hội được, bèn truyền tâm ấn cho Ca Diếp làm nhị tổ thiền tông với lời lẽ như sau: Ta có kho tàng con mắt của chánh pháp, tâm huyền diệu của niết bàn, của pháp di diệu, thực tướng vô tướng, nay đem trao lại cho đại Ca Diếp. Tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ là ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc làm sơ tổ thiền vào năm 520, cũng tóm tắt tôn chỉ lập giáo của ngài như sau: Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tôn chỉ của Đạt Ma có nghĩa là không thông qua chữ nghĩa, không sử dụng kinh điển giáo lý, nhắm thẳng vào nội tâm con người, hễ thấy bổn tánh thì thành Phật. Tóm lại, kinh Vô Tự giấy trắng là biểu tượng của tâm pháp, của thiền môn, là nội giáo, cái mà Khổng Tử gọi là hình nhi thượng học. Ở Ấn Độ, nó có từ Thích Ca, ở Trung Quốc, nó truyền từ Đạt Ma. Sau khi Phật Thích Ca tịch diệt nhập Niết Bàn, do nhu cầu truyền giáo, các đại đệ tử mới tổ chức ghi chép lại lời dạy của Phật. Công lao này đứng đầu là ngài A Nan, vì khi Phật còn tại thế, A Nan được tuyển làm thị giả hầu cận Đức Phật, nên ông được nghe Phật thuyết pháp nhiều hơn ai hết. Và nhờ có trí nhớ siêu phàm, nên đã nghe thì bộ nhớ ghi lại trọn vẹn, không sót một lời nào. Ông nghe kinh nhiều quá, thành ra tu luyện huyền công có phần nào hơi kém cỏi hơn đồng đạo. Thần thông đã thua huynh đệ, mà chứng ngộ cũng trễ hơn huynh đệ. Bù lại, ông được tôn là đa văn đệ nhất trong 10 đại đệ tử. Ông tuy hạng nhất về nghe kinh nhiều, nhưng lại xếp hạng chót trong 10 đệ tử. Vậy, Vô Vi hay kinh Vô Tự có trước? Về sau mới có kinh Hữu Tự, Hữu Vi. Có Hữu Vi nên mới dựng chùa, đúc chuông, tô tượng Phật, tụng kinh, thắp nhang, đốt sớ. Con đường truyền giáo này phù hợp cho đại chúng. Nó là phổ độ, là hình nhi hạ học, là ngoại giáo công truyền.